Kính lạy ta bà giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy đức tôn sư Minh Đăng Quang. Hôm nay là ngày 12 tháng 7, cũng là vào cái mùa Vu Lan báo hiếu. Quý Phật tử cũng giúp chút nín chút ít thì giờ quý báo cô hộ về nơi đạo tràng tịnh xá. Vừa qua Phật tử hòa âm nhau dân hương cúng dường mười phương tam bảo, cũng được để cầu nguyện tất cả chúng sinh trong mười phương căm được siêu người dương thanh thới. Sau đó chư tăng chúng tôi thành tâm chứng minh và chú nguyện cho sở cầu và sở nguyện Phật tử được tội cầu như ý vậy một Phật. Cứ vào giờ này chư tăng cũng để trợ duyên cho Phật tử đôi điều Phật pháp, và cũng nói đôi điều về cái ý nghĩa Vu Lan và cái ý nghĩa của sự báo hiếu cho Phật tử để có sự mà làm tròn chữ hiếu cho đúng cách. Một Phật thì như Phật tử biết á, là thay vì cúng tháng 7 mình cúng ngay ngà rằm, nhưng mà mình đi về rằm hay đi về tổ đình cúng. Cho nên hôm nay á, mình cúng sớm ở tại tỉnh xá mình, và bữa sáng 14 á, thì quý Phật tử mới lên đi về Vĩnh Long để dự cái đại lễ Vu Lan mà tổ đình đã tổ chức. Thì mỗi năm á, thì tất cả Phật tử mình đều là một người con. Bởi vì Phật tử nhớ rằng hiếu hạnh là di Phật hạnh, cái hạnh hiếu là hạnh của Phật. Mà mình là người Phật tử thì mình lấy chữ hiếu đó làm nền tảng. Như tất cả Phật tử biết, hồi xưa tiền thân Đức Phật đó, thì Ngài là một vị con chí hiếu. Cái kiếp nào sanh ra Ngài cũng đều là một người chí hiếu cả. Nó là cái đó là, và nhờ chí hiếu đó là cái nền tảng đắp xây và ngày tu tập tiến tới để đến cái quả Phật. Và Đức Phật mình cũng đã thành Phật đó. Đó là cho nên Ngài mới nói rằng hiếu hạnh di Phật hạnh, và cái hạnh hiếu là hạnh của Phật. Thì mình Phật tử nhớ rằng phải để chí hiếu đứng đầu tiên. Thành ra Phật tử thường thường sẽ có nói Phật tử ta là thiên kinh vạn quyển hiếu để như tiên. À, 1000 quyển kinh, 1000 quyển sách đều nói đến chữ hiếu để làm đầu. Đó mà Đức Phật đó là hiếu hạnh với tiên đó, cũng làm đầu. Nếu cái người sống trên thế gian này mà mình bất hiếu rồi thì không có tu được, không thể nào tu tiến làm Phật Thánh được cả. Thấy không? Thì như Phật tử thấy chữ hiếu nó quan trọng. Cái điểm mà nãy Phật tử đọc bài kinh báo hiếu đó, thì Đức Phật nói là quan trọng đó. Một người con mà đến trả hiếu cha mẹ thì không làm sao mà trả cho đủ được hết chứ. Thấy không? Cho nên trên cái thằng tu tập á, là mình đa số mình tập sống theo chữ tiểu hiếu mà thôi. Đó, chữ hiếu nhưng mà tiểu hiếu. Mà như bên Trung Hoa đó, tôi thấy là có 100 gương hiếu thảo để ghi lại sự tích, nhưng mà cũng là tiểu hiếu mà thôi. Vì Đức Khổng Tử dạy dỗ cho chúng sinh ngay cuộc sống này, ngay cuộc đời này, là chữ hiếu ra đi cho trọn vẹn đền ơn cha mẹ thôi. Chứ Khổng Tử không có dạy cái pháp giải thoát sanh tử luân hồi, cho nên Ngài không có dạy những pháp báo hiếu cao siêu hơn nữa. Thành ra Ngài chỉ dạy chữ hiếu bình thường, mà trên nhà Phật thì nó là tiểu hiếu. Mà trường hợp mình mà tiểu hiếu thì cũng phước đức, cái công đức cũng nhiều. Cho nên Đức Phật nói rằng thời kỳ không có Phật ra đời, ở tại gia mình còn mẹ còn cha đó, ở tại nhà mình mà còn người nào còn mẹ còn cha, là hai vị Phật mình cung kính cúng dường. Cha mẹ mình đầy đủ trọn vẹn với lòng cung kính đó, thì bằng cái phước báo, bằng cúng dường Đức Phật rất là lớn. Thì tại làm sao mà Đức Phật khẳng định rằng mình cúng dường cha mẹ phước báo bằng cúng dường Phật? Là quý Phật tử nên nhớ rằng, một, mình là người Phật tử mà khi mà gặp Phật ra đời là hiếm lắm, rất là hiếm khi gặp chư Phật ra đời. Mà người nào có phước báo lớn mới sanh đồng thời với Đức Phật, thì mình cung rất cung kính, mình cúng dường Phật đem trọn cái lòng thành, đem trọn cái lòng cung kính để cúng dường Đức Phật cái vật phẩm gì đó. Cho nên nhờ sự cung kính cái phước mới lớn. À, thì bây giờ Đức Phật mới nói là mình người con muốn báo hiếu được thì cúng dường cha mẹ mình còn sống đó, mình phải rất là cung kính như cúng Phật mới được. Chớ nếu mà trường hợp Phật tử cũng cúng dường như vậy, lo cha mẹ uống vậy mà không có lòng cung kính trọn vẹn với lòng thành thì không có phước bằng cúng dường Đức Phật đâu à. Phật tử phải nhớ chỗ này à, mình phải cung kính trọn vẹn lòng thành, phước báo mới lớn nha. Đó thì mỗi năm là trên nhà Phật đó, cái mùa đầu tháng 7, rằm tháng 7 gần tới đó, thì là cái mùa Du Lan báo hiếu. Cái mùa mà cả tháng 7 thì để nhắc nhở người con Phật để làm tròn cái chữ hiếu trọn vẹn rồi mới tiến lên các cái nhà giải thoát, cái nhà đạo giải thoát mới được nha. Rồi mình người con Phật là nhất định là phải làm tròn chữ hiếu là với Phật tử nha, làm trọn chữ hiếu cho nó trọn vẹn. Chớ Phật tử mà mình nói là người Phật tử mà mình bất hiếu thì không được. Cho nên trong nhà Phật nói rằng người nào có hiếu là cái phước báo lớn nhất, mà người nào bất hiếu là cái tội cũng lớn nhất. Mà cái tội mình lớn như vậy, người nào mà người Phật tử mình tu trì pháp giải thoát mà mình có cái tội làm sao mà là giải thoát được, làm sao mà siêu được, thấy không? Không bất hiếu là đọa rồi. Có Phật tử nên nhớ điểm này. Nghĩa là mình là người con Phật tử, cái điểm đầu tiên là phải chỉ hiếu cho trọn vẹn. Mà người nào có phước lớn lắm á, thấy không, mới được còn cha còn mẹ. Mà nếu không còn cha còn mẹ cũng tốt, hay là không còn mẹ còn cha cũng tốt. Đó là một phần tốt, đủ cha mẹ thì quá tốt rồi. Nhưng mà người nào còn mẹ còn cha không, để có người mình báo hiếu là tốt rồi, quý báo vô trình. Đó là mình coi mình còn cha mẹ là có một vị Phật ở tại nhà mình rồi. Phật tử ráng hiểu cái điều này và ráng lo báo hiếu cho trọn vẹn, làm cái nền tảng để cất cái nhà giải thoát mới được nha. Phật tử thường sẽ gặp Phật tử mình đây, Phật tử mình có tu tập, có thể nói là những vị gạo cội mà mỗi năm sư giảng Phật tử đều nói đến đề mà giải thoát á, sinh tử luân hồi, mới độ cha mẹ mới là thật tình. Phật tử có nghe câu này không đấy, mà nhất nhân thành đạo mà cũ quyền thăng, một người mà tu thành đạo đắc quả thì sẽ độ được ông bà cha mẹ nội ngoại mình bảy đời. Ông bà cha mẹ nội ngoại bảy đời đó là tại sao, là có duyên với mình, sao mình thành đạo đắc quả độ dễ lắm. Chứ không phải mình đắc quả tất cả ông bà cha mẹ cửu quyền thất tổ là nội ngoại đó đều mình về có Phật, mất tất cả người đó về có Phật hết, không phải vậy. Nhưng mà thăng là mình đắc rồi, đắc quả rồi mình trở độ dễ, người nào có duyên ấy dễ độ lắm. Mà trong cái cửu quyền thất tổ gần mình đó là mình có duyên với mình nhiều, mình độ dễ. Và cửu quyền thất tổ xa hơn nữa là tất cả chúng sinh trong mười phương, là Phật tử không phải là cõi ta bà mình đâu, mà trong mười phương mình đã đi giáp dấu trong mười phương nhiều cõi trên cái vũ trụ này. Và khi mình thành đạo đắc quả là mình mới làm sao, mới hóa thân khắp trong mười phương mới độ sanh, đó là độ ông bà cha mẹ mình khắp trong mười phương, mà trong lũy kiếp nha. Chứ không phải là mình nói là tạm bước sơ cơ bước tu, là mình ngay thực tiễn nhất là ngay cuộc đời này là có cha có mẹ đó, mình lo báo hiếu trọn vẹn, và mình lo mình giúp duyên để cho cha mẹ tu trì. Nha, bây giờ mình tu trì rồi, làm sao mà mình trợ duyên giúp duyên cho cha mẹ cùng tu? Đó là cái người trung hiếu. Tại sao? Vì nếu trường hợp mà mình biết đường đi rồi, và khi cha mẹ mà mình tu trì với mình thì mãn kiếp này cha mẹ được giảng sanh hay là vào cõi an lành khác thì được hưởng cõi an lành. Nếu bây giờ mình có hiếu, mình cho cha mẹ ăn uống đầy đủ, là có thể là ấp lạnh quạt nồng, lo cha mẹ trọn vẹn, nhưng mà cũng tiểu hiếu mà thôi. Rồi hết kiếp này thì cha mẹ không tu trì nhất định bị đọa vào ba đường ác, địa ngục và quỷ súc sanh, đau khổ vô chừng. Thành ra mình đã có trọn, có tự nghĩa phải không? Chỉ là mình cho cha mẹ vừa làm thích ý hết, không cho cha mẹ một điểm đau khổ nào hết, vì mình bị mình lo trọn vẹn lắm. Nhưng mà không, cha mẹ không tu tập thì hết kiếp này xa đọa ba đường ác. Nếu không tu tập nhất định phải xa đọa thôi. Vì mỗi ngày thân khẩu ý mình biểu hiện cuộc sống này thì dễ tạo cái tội lắm. Phước thì ít mà tội thì nhiều. Khi mà giờ lâm chung căng lên tội phước thì nếu tội nhiều và bị đọa vào cảnh khổ nha. Cho nên người con nào, nhất là người con Phật, mình tu tập rồi, ráng bước lên rất cao hơn nữa, là khuyên cha mẹ bằng mọi giá, khuyên cha mẹ bằng mọi cách để tu trì, để được giải thoát như mình. Kiếp này mình giải thoát, để kiếp sau sẽ được giải thoát hơn nữa nha. Chỉ chứ nói tử nghe mình người gạo cội đó, thì sư mới giảng pháp môn giải thoát và để cho giải thoát ngay kiếp này. Vì rồi á, sư nghĩ lại mình không có thời giờ mà sư giảng ở trên tỉnh xá Ngọc Phượng Cẩm Giang á, thì khi mình nghĩ rồi mình giảng không có thời giờ để giảng hết, mà mình nói cái điểm này thì chắc lẽ là quý Phật tử người ta không vui lắm. Không vui là thế này, là sư nói Phật tử làm sao tu báo hiếu rồi, cái nền tảng Phật tử tu giải thoát sinh tử luân hồi ngay kiếp này. Nếu và không giải thoát luân tử sinh hồi ngay kiếp này á, thì sẽ bị gì? Bị đọa kiếp thứ ba. Đó là cái phần cổ đức nói thế này đó. Mình tu tập là phải cầu giải thoát sinh tử luân hồi ngay kiếp này. Nếu ngay kiếp này mình không thoát khỏi sinh tử luân hồi, sẽ bị trầm luân xa đọa kiếp thứ ba. Đó là hay là đại họa kiếp thứ ba. Như vậy người ta làm, mình giảng như vậy đó, người ta chưa nói hết cái cách tu để thoát khỏi sinh tử luân hồi kiếp này, vì không có thời giờ. Cho nên người ta ngại, người ta làm hiếu, người ta làm báo hiếu, người ta cúng dường, mà sư nói vậy thì người ta rất ngại. Vì Phật tử nên nhớ rằng mình tự được tu trì tâm hiền làm lành thì cái phần mà thoát khỏi sinh tử luân hồi ngay kiếp này là vô phần. Những người nào, những vị tăng nào mà giảng pháp mà tự lực thì không bao giờ dám giảng rằng ngay kiếp này Phật tử giải quyết sinh tử luân hồi ngay kiếp này được, vì không đủ sức. Chỉ có giảng pháp môn tịnh độ và có Phật lực, cái nguyện lực của Phật mới giải thoát sinh tử luân hồi ngay kiếp này. Và mình phải nói thêm, có thì giờ sư phải giảng thêm cái này cho các khuyến thích Phật tử mới được, là cái Phật lực đại từ đại bi độ những người căn cơ thấp kém, độ những cái người chướng sâu huệ cạn, độ những người nghiệp nặng phước khinh. Thành ra cái phần tất cả chúng sinh nào cũng được gì? Cũng được gì? Nguyện lực Đức Phật độ cả. Đó, thành ra như vậy mới được. Chứ ta nói nếu trường hợp mà mình giảng, không có giảng pháp môn về tịnh độ này á, là Phật tử vô phần, vì mình không đủ sức tu trì để thoát khỏi sinh tử luân hồi ngay kiếp này. chỉ có môn tịnh độ tự lực mà nương Phật lực hay nương nguyện lực của Phật hay nào mới giải thoát sinh tử luân hồi ngay kiếp này mà thôi. Phải đủ thì giờ phải giảng thêm cái đó. Tất cả Phật tử nào cũng đều được gì? Cũng đều được nương vào nguyện lực của Đức Phật hay nào giải thoát sinh tử luân hồi ngay kiếp này. Khi Phật tử giải thoát sinh tử ngay kiếp này rồi, Phật tử mới đủ công đức phước đức, đủ cái năng lực độ ông bà cha mẹ mình trong mười phương. Mà sư khẳng định Phật tử rằng tất cả mọi thành phần, mọi Phật tử đều nhờ nguyện lực Đức Phật Đà rước thì có Phật hết. À, khi Phật tử làm chí hiếu để trọn vẹn rồi thì quý Phật tử tu tập cho đúng cách và niệm Phật và nguyện của Phật ấy nào thì ngay kiếp này mình giảng sanh rồi, ngay kiếp này mình thoát khỏi sanh tử luân hồi rồi. Vậy thấy không? Như vậy thì đâu có pháp khó. Nếu không giảng pháp môn tịnh độ là khó. Phật tử nó vô phần. Nếu mà sư giảng ngay đó đó người mà không giảng pháp môn tịnh độ thì mấy người tu báo hiếu này người ta nói ta vô phần, không thể thoát khỏi sanh tử luân hồi ngay kiếp này được. Mà nếu không thoát khỏi sanh tử luân hồi ngay kiếp này được thì đại quả kiếp thứ ba người ta quá sợ, người ta quá sợ. Sư rất tiếc rằng không thì giờ để nói bữa đó hết, thành ra e rằng quý Phật tử mấy người báo hiếu ra là ta sợ đó. Còn mình thì nếu nói thêm cái này ta không sợ. Phật tử nếu mà tìm hiểu pháp môn tịnh độ đi rồi tu tập có Phật lực trợ duyên, mình có tự lực mình là niệm Phật A Di Đà cầu nguyện sanh rồi Phật lực tiếp thì chuyện nào làm không được. Phật tử thấy không? Không có chuyện nào Phật tử không làm được cả, vì có Phật lực tiếp duyên mà. Phật tử có muốn hay không thôi, có tin hay không thôi. Nếu tin rồi thì thành phần nào cũng được hết. Hạ căn hạ trí còn tu được, huống chi là Phật tử. Người Phật tử từng tu tập, từng làm phước làm lành, vào cái vào lễ mua bùa vũ lan báo hiếu mình đến cúng dường tăng sư tăng ni, mà ngay cái phước đáo này mình tu tập nguyện niệm Phật cầu giáng sanh thì ngay kiếp này giáng sanh sinh tử luân hồi đâu có gì khó đâu. Đức Phật nguyện rước hết mà, phải không? Nhưng mà cái người phải có niềm tin mới được. Đó đòi hỏi cái người Phật tử nào đó nếu mà không có duyên lành lớn thì không nghe được cái pháp môn tịnh độ, không có nghe được cái đại từ đại bi của nguyện lực Đức Phật ấy nào. Mà khi có đôi khi nghe chút ít rồi mà thiếu niềm tin thì cũng không kết quả gì. Đó. Thật ra đòi hỏi mình phải nói đủ là phải giới thiệu, rồi người ta có niềm tin, có duyên đầy đủ, người ta nghe pháp thêm có niềm tin trọn vẹn, rồi nguyện gì có Phật thì ngay kiếp này giải quyết sinh tử luân hồi ngay kiếp này thì cái báo hiếu mình nó tròn. Phật tử thấy không? Phật tử nên nhớ rằng mình về có Phật đồng nghĩa thành Phật, mà đồng nghĩa thành Phật khi được mình tu tập được vô sanh pháp nhẫn rồi, đầy đủ thần thông rồi, đầy đủ trí huệ sáng suốt rồi mà mới thị hiện khắp trong mười phương độ sanh, cái đó mới là đại hiếu. Cái đó Phật tử mới làm chỉ hiếu trọn vẹn. Mà cái điểm này thì không khó, Phật tử nghe phải không? Cái điểm này không khó, sư bảo đảm Phật tử rằng nó không khó mà, vì có Phật lực tiếp duyên mà khó gì, thì ai có thể luận được hết. Nhưng mà Phật tử có đủ niềm tin chăng? Có đủ niềm tin tin Phật chăng? Mà Đức Phật đâu nói ngoa, cái đại nguyện của Đức Phật ấy nào đâu có ngoa. Thì Phật tử làm sao có đầy đủ duyên lành mình tin lời Phật, tin nguyện Đức Phật ấy nào không bỏ mình. Đó. Nhưng mà sư nói Phật tử rõ cái điểm này. Đức Phật A Di Đà ví dụ như ngài là một cục nam châm, mà ít nhất mình phải tạo cái hòn sắt để hòn nam châm hút mới được. Vậy cái hòn sắt là gì? Là tính nguyện hành. Đó, mình phải học bài vở cho đầy đủ, mình có đủ niềm tin, mình có đủ nguyện lực và mình đủ cái pháp hàm là niệm Phật A Di Đà. Thì cái đó là Phật tử tạo cái hòn sắt rồi thì cái hòn nam châm Đức Phật nó rút, nó hút được. Mà mình không có tạo hòn sắt thì nam châm muốn hút thì hút không có được. Tự nghĩ phải không? Đó. Phật tử nghĩ rằng cái hòn nam châm Phật tử để đồng chắc không hút qua, đất chắc không hút qua, đá chắc không hút qua. Thì cái người tu tập mà không biết tạo cái thọ sắc, mà mình cũng tu tập làm hiền làm lành làm tốt vậy, mình không biết tạo thọ sắc nào, mình tạo gì? Tạo cây, tạo đá, tạo đất thì không được. Biểu 500 Đức Phật Đà rút về có Phật không được. Chứ Đức Phật Đà không đại từ đại bi, Ngài đại từ đi muốn rước chúng sinh hết về cõi Ngài. Nhưng mà Phật tử chưa tập lập lại qua cái điểm này quan trọng, kêu cảm ứng đạo giao. Cảm ứng được thì cái cảm của mình là mình tạo cái thọ sắc tính hạnh nguyện. Đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ rõ ràng cho mình. Cái đó là cái Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ trong kinh A Di Đà đó. Phật tử từng đọc tụng kinh A Di Đà, Phật tử phải ý thức cho rõ ràng. Ngài lặp đi lặp lại vào tính nguyện hành, rõ không? Khi mà tính nguyện hành rồi đó là quý Phật tử mới tạo ra cái thọ sắc để cuộc năm trăm với Đức Phật Đà hút. Tất nhiên là ngày giảng sanh đó, ngày đến tiếp dẫn về của Phật đó, tạm với 500 hút là ngày tiếp dẫn mình về cõi của Ngài đó. Mà muốn tiếp dẫn được cảm ứng là cái tính nguyện hành. Và có nhiều người cái điểm này quan trọng, sư Phật tử điểm này nè. Trước đại sư Ngài nói niệm người niệm Phật danh dách danh dách, gió thổi không vào, nước tạt không vô, mà không có tính nguyện thì cũng không lấy gì về của Phật được. Người ta thấy có điểm quan trọng không? Bởi có nhiều người không biết không rõ, nên là niệm Phật A Đà là tu tịnh độ rồi tới giờ chung niệm biết tới rước không được. Tổ khẳng định rằng cho mình niệm Phật nhân dách là gì? Niệm Phật nó liên lụy, gió thổi không vào, Phật tử niệm Phật mà liên lụy không hở, đến độ gió và thổi không vào mà Phật tử thấy liên lụy gì không? Mà nước tạt không vô là đến nó khích rịch, liên niệm Phật liên lụy khích rịch là niệm nhường thấm, nhưng cũng không về có Phật được, tại vì có hạnh mà thiếu tính nguyện. Phật tử rõ không? Cái điểm này quan trọng lắm. Chỉ có hạnh mà thôi, còn tính nguyện chi? Cho nên mấy người này kêu đại sư khẳng định rằng mấy vị niệm Phật chỉ nhường thấm cách mấy mà không tính nguyện thì không vãng sanh. Mà muốn được vãng sanh hay không là do tính nguyện, và cái phẩm thấp cao là do chỉ hành, hành sâu hay cạn. Niệm Phật chỉ nhường thấm là niệm Phật sâu, Phật tử sẽ được gì? Phật tử sẽ được cái phẩm cao, tính nguyện mà cái mình niệm Phật sâu về là phẩm cao. Còn mình có tính nguyện mà mình niệm Phật cạn cọp, vì không có thời gian không cho phép mình, hay mình niệm không đủ sức để mình niệm cho nó nhường thấm, thì phẩm thấp. Có tính nguyện được chẳng sanh mà phẩm thấp thôi, thấy không? Còn không tính nguyện vào cái hạnh mình sâu về cách mấy cũng gì, cũng không được vãng sanh, vì không cảm ứng Đức Phật như là được. Vì thay vì tạo cái thọ sắc mà Phật tử tạo cái gì? Cái cục đá. Chứ tất cả cái gì đó là nó không có 500 hút được mà Phật tử tạo cái đó là tất nhiên là gì? Mình làm lợt, đi con đường lợt, cho nên không có về quả Tây Phương được. Thấy không? Sư thí dụ mình muốn về thành phố Hồ Chí Minh thì người ta chỉ đây là Phật tử đi đây ra Trường Nam, rồi có đường thẳng về thành phố Hồ Chí Minh thì mới đến thành phố Hồ Chí Minh được. Rồi Phật tử đó tôi đi vào thành phố Hồ Chí Minh, mà Phật tử ra đây cái rồi bắt đầu đi lên chạy lên Tân Biên Tân Châu rồi về thành phố Hồ Chí Minh được không? Không được. Rồi ra qua tuốt bên miền bên Lào đấy chứ, phải không? Qua Tân Biên Tân Châu thì rồi qua tuốt bên Lào miền chứ không có vụ về theo tình thành phố Hồ Chí Minh được. Với tại mình cũng đi mà đi gì lạc đường lạc hướng. Phật tử cũng tu vậy mà không có tính hạnh nguyện đầy đủ là Phật tử gì không tạo được thọ sắc là lạc đường lạc hướng về có Phật, không gì có Phật được, phải không? Vì Phật tử nó như vậy thì tu bắt buộc phải tính hạnh nguyện, rồi nếu là tu trật là lạc đường lạc hướng sao? Xin thưa là không phải vậy. Phật tử nghe kỹ chỗ này, lạc đường là lạc hướng về có Phật A Di Đà, về cõi Tây Phương. Chứ nếu Phật tử làm lành làm thiện làm tốt thì Phật tử gì? Nếu làm 10 điều thiện bậc thượng là Phật tử gì? Đi về cõi trời. Đi về cõi trời được chứ cũng về cõi trời vậy? Không có về có Phật được nhưng mà ta về cõi trời. phải không? Mà nếu Phật tử tu tập tâm thanh tịnh rộn vẹn thì hết giọng là quần trơn là Phật tử về ngay cái pháp giới của Phật cũng được vậy. Nhưng mà điều này khó, không có Phật lực mình tự tu là không có phần. Nha. Bây giờ để sư Phật tử ý niệm được một cái này cũng có nhân duyên là Phật tử phải khái niệm trên đường tu tập của mình cho đúng cách như thế này. Bởi vì mỗi năm á là ngày 24 tháng 6 quý sư cũng về Vĩnh Long cúng Trà Tăng. Đó là có mặt cho Tăng mới họp bàn để sẵn cúng Trà Tăng rồi để họp lại bàn để mà cúng tự tứ tháng 7 tự tứ ở đâu và nhất định ở đâu cho rõ ràng. Thì đó là mỗi năm 24 tháng 6 là quý sư về ở Vĩnh Long. Và 25 là Phật tử ở Tốt Nốt á thỉnh về tất cả chư tăng, bữa đó kỳ đó đông đầy đủ đó, tất cả đều thỉnh về ở Tốt Nốt để làm gì? Để quý Phật tử ở Tốt Nốt nhờ chư tăng nhân duyên tháng 7 cầu siêu cầu an cho bá tánh chẳng dân, không cầu siêu riêng ai cả mà nhờ chư tăng hợp mặt đó để cầu siêu cho tất cả chúng sinh trong mười phương từ phần âm và phần dương. Đó thì cách 3-4 năm nay rồi và năm nay cũng thế. Thì hôm cúng đó thì thượng tổ giới giảng, mà Phật tử nên nhớ rằng thượng tổ giới không có giảng pháp môn tịnh độ mà người giảng pháp tự lực không à. Nha. Thì người giảng pháp trong đó thì ngài có giảng về những pháp thiền và cái ngài nói rằng á tất cả các pháp dạy nhất định không có pháp thứ hai là giới định huệ. Ngài giảng rành về giới định huệ và trong đó có cái bản đồ 10 pháp giới, mà từ cái bản đồ 10 pháp giới đây nè đó, ngài mới lấy cái bản đồ 10 pháp giới đó ngài mới giảng thêm là mình mới từ địa ngục quỷ súc sanh Atula nhân thiên tinh gian dương giác Bồ Tát Phật, thì cái pháp giới của Phật là pháp giới cao rốt nhất, thoát khỏi sinh tử luân hồi là tốt đẹp nhất đó. Thì khi mà giảng xong rất hay, cái bài này giảng rất là hay, ai cũng khen nó hay. Nhưng mà cô quý sư nói rồi giới vợ này nó không ăn đề, tại vì ở Tốt Nốt là tôi niệm Phật thấp, tôi tu bốc sư đại đức đang sư giảng về pháp môn tịnh độ và ở đó niệm Phật thất, mà bây giờ ngài giảng tự lực pháp thiền thì nó không ăn đề. Một vị sư nói như vậy á thì sư mới nghĩ lại, không ăn đề tại người ta không có rõ pháp môn tịnh độ mà thôi, nhưng tổ giáo giải là trợ duyên cho người tịnh độ rất nhiều, mà hiểu cái niệm đó mới được. Không ăn đề là mọi người tu tịnh độ không có phần nữa, cái đó là rất là cái vị đó chưa khảo cứu hết những pháp môn tịnh độ và thiền sâu. Còn sư nói Phật tử nên là và sư giảng cho Phật tử ý niệm được cho nó rất là ăn đề, không ăn trọn vẹn nhưng mà mình rất là ít cho người tu tịnh độ. Bây giờ nói là chư Phật nói ra, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói ra là trong 49 năm nhất định tu pháp giới định huệ, không có pháp nào khác. Thật Phật tử mình nó nhớ rằng mình tu tịnh độ cũng giới định huệ nhé, phải hiểu rằng phải có giới định huệ đàng hoàng. Bây giờ sẽ nói bằng bữa giới nè, tất cả Phật tử của mình đây đều thọ tâm nguyên ngũ giới hết chứ gì. Phật tử này không thọ tâm nguyên ngũ giới đâu. Thì bây giờ đó là Phật tử giữ giới, mình tu tịnh độ, tu thiền, tu tự lực thì cũng giữ giới cả đó. Rồi bây giờ đến định, nhờ giữ giới mình không làm điều phiền não, điều ác, điều quấy cái tâm nó định. Mà định rồi cái tâm mình sáng suốt, phát sanh trí huệ, là mình rút mình tư duy, mình nghĩ cái gì nó cũng đúng cách hết trơn, là có trí huệ. Bây giờ mà tu tịnh độ mình làm sao, giới định huệ mình sao? Thì tất cả quý Phật tử đều gì, thọ tâm quy trì giới cả. Thôi tự nắm cái giới làm gốc rồi. Rồi bây giờ định làm sao là Phật tử Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật là định cái gì? Tôi không tu định sao? Tôi đỉnh gì? Nhưng mà cái người tu tu bên kia là ta tu thiền tứ niệm xứ, hay tu quán tử thi, hay quán từ bi, hay là quán nhân duyên, cái đó quán rồi để tâm định, không ô nhiễm cảnh đời, không chạy cảnh đời nữa là định. mà bây giờ Phật tử niệm Phật cũng định, được ra không? Định là không không vọng loạn, được ra không? Đó, rồi bây giờ, mình tu niệm Phật cái huệ là sao? Huệ là mình thấy rõ cái niệm Phật, không có gì. Bởi thế đừng rồi hỏi cái huệ gì nữa chứ. Nam mô Di Đà Phật mà thấy rõ câu niệm Phật là huệ. Mà Nam mô Di Đà Phật mà không có vọng loạn nghĩ chuyện này chuyện kia ngoài câu niệm Phật là gì? Là định. Thì cái cần nhất là cái ý chỉ. Tội giới dạng giới định huệ là không không có giảng rõ như sư và phong tịnh độ, mình mà giảng là tự lực mình nói tịnh độ sẽ được, nhưng mà mình áp dụng tịnh độ mình cũng vẫn tốt thôi. Chư Phật ra giảng ra trong chân lý Đức Tổ Sư Minh Nhân Mang của mình luôn luôn là nắm cái gốc là giới định huệ. À, hỏi cái ý chỉ của Tổ Sư Minh Nhân Mang dạy trong 69 quyển chân lý là gì? Là gì? Giới định huệ. Mà Phật tử nó nhớ rằng mình tu tịnh độ cũng gì? Không ra ngoài giới định huệ. Nó rõ ràng như vậy mà. Được đó không? Thì tụi nó đâu có gì sai đâu, mà giảng rất là ít chứ, người tu tịnh độ thôi. Bên kia tu cách nào của nhà Phật cũng giới định huệ, mà tôi tu tịnh độ cũng giới định huệ. Được rõ không? Là Phật tử nó nhớ rằng á, nhớ rõ lời, Phật tử giữ giới cho trọn vẹn, rồi thì Phật tử niệm Phật là định. Mà câu này thấy rõ ràng là huệ ha. Có gì rất tốt đẹp đó. Rồi bây giờ tội giới giảng là 10 pháp giới. Nếu mình làm ác, làm quấy, làm sai á, thì mình xuống địa ngục. Mà được cái địa ngục là cái phẩm mà nặng nhất, tội nặng nhất. Nó kêu rằng thập ác lục thượng, là 10 điều ác lục thượng là xuống địa ngục. Rồi cái căn lên, bên đây là ngạ quỷ, bên kia súc sanh. Lên đó Phật tử để cái bản đồ đó, ngài mới giảng thêm. Thấp nhất là địa ngục, mà nó căn hai bên cũng như là đồng hồ, Phật tử theo đồng hồ. Số 6 là số 5, số 7 căn hai bên. Đó là gì? Là ngạ quỷ súc sanh. Đó, bây giờ mình tu tập, mình sống cuộc đời này mà mình tạo bõn xẻn rít chống lợi mình hại người, đó là gì? Vào cảnh giới của ngạ quỷ, đau khổ vô cùng. Thấy không? Rồi mình sống cuộc đời này mà tâm mình sân si dữ dằn, quấy ác ngu si đần độn, đó gì? Cái pháp giới của súc sanh. Đó, nó căng gì đó, nó lên. Rồi nó lên nữa, nó sanh gì? Atula nha. Đó, hai cái bậc căn lên hai bên cái của thập pháp giới bản đồ mình là Phật tử rảnh coi lại là Atula nhân. Atula thấp hơn loài người là thần, nhưng mà có thần thông. Atula người có tu thiện, có tu lành, có bố thí, có tốt, nhưng mà sân còn, tâm sân còn, cho nên ở giờ cảnh giới Atula đó thấp hơn loài người. Còn loài người mình là người nào sống cuộc đời này mà tự cử dụng giữ ngủ với cấm, mà tu theo nhân nghĩa lễ trí tín là Phật tử ở pháp giới của người, đó không? Ở với người. Rồi Phật tử tu lên tinh văn, đó tử tu phải tập theo là tinh văn. Ngài mới nói là qua bốn hàng thánh. Qua bốn hàng thánh là gì? Là thánh tu tập đến là sơ quả tu là quần tư đà hàm, a na hàm, a la hán là thoát khỏi sanh tử luân hồi. Đấy. Mà Phật tử nên nhớ rằng vấn đề mà thoát khỏi sanh tử luân hồi, ngài nói tới đó thôi. Đó là thoát khỏi sanh tử luân hồi. Mà có thể là nếu mình tu tập cho nó tâm thanh tịnh trọn vẹn, mình nhập pháp giới của Phật là pháp giới cao nhất. Nhưng mà ngài giảng bữa hổm á, là thường thường á, là cái pháp giới của thoát khỏi sanh tử luân hồi là xin nghĩ pháp giới của tinh văn thôi. A la hán, đắc quả la hán. Thì bây giờ Phật tử tu tập ở bên ngoài tự lực nó khó thế này là Phật tử thấy. Mình tu làm 10 điều thiện bậc thượng là Phật tử có lên 6 tầng trời dục giới. 6 trời dục giới là gì? Là cõi trời tứ thiên vương, rồi cõi trời giả ma. Không, là tứ thiên vương là đau lợi, rồi giả ma là đau sức, quá lạc, thao quá tự tại. Đó là cái dục giới có cái thân hình người. Ha, có dục. Rồi cái 18 tầng vô sắc giới là 18 tầng thiền, bắt đầu tu thiền rồi. Cái này cao Phật tử. Phật tử vô cái tầng thiền này á, phải vô tu thiền rồi. Cái tướng thiền thanh tịnh mà không có nam nữ, không cần tướng nam nữ rồi. Tu cao à. Phật tử làm 10 điều thiện bậc thượng chẳng nữa cũng không có vô lên có cảnh trời sắc giới được. Phải có tu thiền định mới được. Mà tu thiền định cho nó sâu, những tầng cao lên đó là gì? Là tứ thiền, đến tứ thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Đấy, Phật tử tu là đắc quả sơ thiền là gì? Là trong chân lý Đức Tổ sư nói rõ là tầm sơ thiền tầm sát, nhị thiền hỷ, tam thiền lạc, tứ thiền tịnh định. Khi mình tầm sát nhân duyên quán xét của đời này thì mình không ô nhiễm, không dính mắc nữa, tâm mình được quan hỷ thanh tịnh. Khi quan hỷ rồi thì cái tâm đến qua cái quan hỷ rồi đó, đến cái quan hỷ này vui mà vui thôn, rồi đi sâu từng thiền tâm thanh tịnh nữa, đến cái lạc, tam thiền lạc, và tâm rất an lạc, khinh an. Bởi tâm nó có vui của thế giới Tây Phương lạc, và có vui gì cực lạc, nó vui là vui cái an lạc, khinh an nhẹ nhàng, nó cao hơn cái gì, cái vui của hỷ đó. Rồi qua đi sâu hơn nữa tâm thanh tịnh rồi mới đến tịnh định, là tâm yên lặng thanh tịnh. Nhưng mà đắc tứ thiền mà thôi, thì đắc tứ thiền cao nhất á, đi nhập vào cái những cái từng trời vô sắc giới. Tứ thiền, chứng tứ thiền rồi nhập vào bốn cõi từng thiền vô sắc giới. Nhưng mà người nào chứng tứ thiền rồi gặp Phật Bồ Tát chỉ thêm cái thiền mà kêu diệt tịnh định, mới đắc quả hán thoát ra sanh tử luân hồi mà thôi. Khó vô chừng. Phật tử bình thường không có rớ vô nổi vấn đề mà tứ thiền, nổi mà sơ thiền, nhị thiền Phật tử là vô không nổi rồi, đi sâu vào không nổi rồi, Phật tử vô phần. Mà Phật tử nên nhớ rằng người chứng tứ thiền rồi, được ngũ thông rồi, mà nhập vào bốn cõi trời vô sắc giới, đó là thức vô biên xứ, hay là không vô biên xứ, hay là phi tưởng xứ, mấy câu thiền đó. Mình tưởng là niết bàn, tưởng thoát khỏi sanh tử luân hồi, mấy vị tu chứng thiền á, nhưng mà Đức Phật nói còn sanh tử luân hồi, hưởng hết phước báo rồi thì gì, phải đọa tùy theo phước báo nghiệp duyên mình bị xa đọa đó. Là trừ trường hợp mấy vị nào mà gặp Phật Bồ Tát dạy thêm diệt thiền diệt tịnh định, mới vượt qua ba cõi, mới thoát khỏi sanh tử luân hồi mà thôi đó. Thì bây giờ chưa rồi, bây giờ thêm làm sao rồi mình tu tập đến gì, đến vô gì, đến vô tâm, đến gì hết vọng, đến quần chơn thì mới nhập tâm thanh tịnh, mình mới đi vào cái pháp giới của Phật, là pháp giới giải thoát nhất, cao nhất đó. Thì người giảng tới đó rồi thì ngài không nói đi sâu vào pháp thiền của nhập pháp giới của Phật. Thì đó là bây giờ mình tu đây, mình tu tịnh độ làm sao? Là Phật tử nên nhớ rằng Phật tử niệm Phật, nguyện của Phật là nguyện của Phật, khi Đức Phật cái đà tiếp dẫn về Phật được là ngay đi thẳng vào pháp giới của Phật. Ủa sai đâu, mình giảng mình tu kia không được, nhất định Phật tử vô phần. Nếu Phật tử tu giả, Phật tử vô sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi diệt tịnh định nữa, là Phật tử mới gì, mới vào cái pháp giới của thinh văn mà thôi, A-la-hán mà thôi. Còn bây giờ Phật tử nào mà tu tập theo pháp môn sư chỉ tịnh độ đây mà được giảng sanh về của Phật là gì? Là nhập vào pháp giới cao nhất, là pháp giới của Phật. Tại sao? Vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có nói rằng những người nào giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc đồng nghĩa với thành Phật. Cho nên mình giảng sanh là đồng pháp giới của Phật. Và cái pháp giới của Phật đó, chưa mới nói Phật tử nghe đó, rõ tiếng này, là khi nào mà cái bên tự lực tu á, là mình phải ngộ, cái đại ngộ chân tâm, trực nhận chân tâm mình rõ ràng, là người đó đại ngộ, rồi sống trọn vẹn là mới chứng, mới chứng đó mới nhập pháp giới của Phật, mới nhập cái pháp giới mà cái pháp giới của Phật là được cùng trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật đó, mới là pháp giới của Phật. Khó vô vàn. Mà tự tu đi cho nói lại, tự lực tu trì mà tới tứ thiền rồi chưa gì hết, mà phải có nhờ Phật A La Hán chỉ dạy, Phật cái Bồ Tát, Đại Bồ Tát mới đủ sức chỉ dạy mình diệt tịnh định, mình mới tu gì, mới vượt qua ba cõi đắc quả La Hán. Nhưng A La Hán còn gì, bậc thánh hàng thấp, rồi phát tâm Bồ Tát, rồi tu tập vô lượng kiếp nữa mới là đến cái pháp giới của Phật. Mà bây giờ Phật tử người bình thường tầm thường như chúng sinh đây nè, như tất cả Phật tử đây nè, mà tu tập cái pháp rất là dễ, và mình đi ngay vào pháp giới của Phật. Cho nên ta có tin, Nói vậy mấy mấy ông tự lực tu thiền ta khảo cứu rồi ta không tin được. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng cái phong tịnh độ này là nan tính chi pháp, là bất khả tư nghi, là cái trí phàm mình không thể nghĩ nghĩ được. Chưa phải là Bồ Tát, Đại Bồ Tát cũng gì chưa tin được, vì lấy cái trí phàm mình cho hàng thánh, trí thánh mình nghĩ cũng không được, không đủ sức nghĩ. Cho nên Đức Phật nói là bất khả tư nghi, là không khả năng, không đủ sức để nghĩ lượng, tính toán được, so sánh không đủ sức. Chỉ cái pháp này chỉ Phật, cái Phật biết mà thôi. Thì bây giờ đòi hỏi mình gì? Mình chỉ tin đó. Mình người phàm phu tục tử, mình còn non kém, còn khờ dại, còn ngu khờ, còn si mê, thì bây giờ mình chỉ gì? Tin là Phật. Mình tin là Phật, nên là gì? Ngay kiếp này mình tu tập nhập vào pháp giới Phật, và pháp giới cao nhất trong nhà Phật, mà ngay kiếp này mình tính được. Ra ngoài pháp môn tịnh độ này, ngoài cái pháp môn mà tự lực mình mà dưới Phật lực tiếp viên, thì không có pháp môn nào khác để giải quyết cho mình đi thẳng vào pháp giới của Phật được hết chứ, phải không? Đó. Cho nên ông Phật tử có một vị đại vị thánh là thánh nhân, làm vị cũng lớn Bồ Tát, ông Rishamukti. Bây giờ ông đương giảng làm vị, ông làm vị cái nói là hàng thánh lớn. Khi mà giảng đi thẳng về tâm rồi đó, để pháp giải thoát á, thì người nói rằng mong rằng người đi khắp nơi trên thế giới này tìm được chừng dài vị thiện trí thức hiểu ngài thôi. Phật tử có khó ăn không? Đi khắp ở giới mỗi ngày, Phật tử ví dụ sư có coi cái lúc mà ngày giảng mình đúc đó, ngày giảng rồi khắp thế giới đi phi cơ về mình đúc giữ cái đó là 10.000 người giữ cái thời pháp của ngài, mà chỗ nào như ngày đi thì chỗ nào ngày giảng rồi là cả 10.000 người sắp lên khắp thế giới đi về nghe giữ. Phật tử cái điểm ngộ này là khi ngài giảng pháp đó, cái người giữ đôi khi cái pháp này cao lắm, đi trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật mà, thiền trực chỉ mà, thì đôi khi người ta không có hiểu. Đa số chúng sinh phương Tây không có hiểu được cái pháp đó để tu trì trực chỉ pháp, thiền trực chỉ đó. Nhưng mà khi nghe ngài giảng, ngài đến vào đó ngài giảng rồi, thì cái thân tâm nó mát mẻ, nó thanh tịnh, nó an lạc vô chừng, nó có sự huyền diệu đó. Đức Phật thánh tu chứng đạo nó vậy đó, ngài tỏa cái lòng từ bi ra khắp nơi. Thì cái người nào mà giữ đó, mặc dầu mình không hiểu pháp là gì, nhưng mà ngài cảm kích cái lòng từ của ngài, nó nhẹ nhàng, nó thơ thới, nó mát mẻ thân tâm như thế nào đó, đúng không? Cho nên Phật tử mỗi ngày pháp là khắp nơi ta đi tốn tiền, Phật tử từng phi cơ nhiều lắm, từ nước này qua nước kia rồi giữ cái thời pháp, mình giảng mấy bữa rồi các ngày đi chỗ khác rồi bắt đầu người đó phải trở về xứ mình, tốn tiền bao nhiêu ta mấy mà ta tin. Có cái điểm rất lạ lùng là tại sao khi mà nghe ngài giảng rồi tâm nó mát mẻ, mà có một số gì thì hiểu, trình độ ta khá, ta hiểu được cái pháp của ngài, còn số không hiểu gì hết, nhưng mà ta thấy tâm nó mát mẻ, là cái ơn đức của ngài nó mát mẻ, là mình muốn cảm nhận cái đạo đức để về nhà tiến tu đó, tìm hiểu đạo pháp thêm mới tiến tu. Thì sư muốn nói là cái gì? Cái tự lực nó khó vô chừng. Cái mà Phật tử muốn nhập pháp giới của Phật đó, mà ngài Rishamukti khẳng định đó, trong cái thế giới ta giảng pháp vô chừng như vậy để tìm gì? Tìm vài người hiểu ta mà thôi, hiểu ta là tu được, đi con đường của ngài. Mỗi lần ngài giảng 10.000 người, mình giảng khắp nơi, có thể là hàng gần mấy trăm ngàn người, hàng triệu người để nghe ngài giảng pháp để tu tập, mà nó vài người được rồi, mong rằng vài người hiểu ta tu tập được rồi, khó không? Là tại sao? Sư muốn nói là cái trình độ mình bây giờ mình tu thiền được chỉ là gì? Nó khó gì? Khó, thường thường nó khó ràng trời, phải không? Tôi thường câu đó là khó ràng trời, thường thường nói phải không? Còn bây giờ mình bình thường quá, mình tầm thường như vậy, mà bây giờ mình đi vào pháp giới của Phật, pháp giới cao nhất, phải không? Nếu Phật tử nào có niềm tin mà tu tập, là có thể là Phật tử không phải tu kiếp này đâu, tới đã nhiều đời kiếp, và có duyên Đức Phật như nè, và có duyên làm rất lớn nên mới tin được, chứ không chịu tin. Khó khăn vô chừng, mà bây giờ mới nhập pháp giới, đi vào pháp giới của Phật được, mà bây giờ người tầm thường gì, mình nhập pháp giới của Phật thì giảng gì ai tin. Cho nên Đức Phật Thích Ca nó là bất gì? Một là bất khả tư nghì, hai là nan tính chi pháp. Phật tử đọc kinh Di Đà lại kỹ là coi là Đức Phật lặp đi lặp lại hoài, cái pháp ta nói đây là nan tính chi pháp, cái pháp rất khó tin. Nhiều người trình độ khảo cứu kinh Phật tu tập khá khá chút là gì? Khó tin, tin không được. Mà tin không được làm sao mà có Phật lực tiếp duyên cho được đấy, phải không? Thật ra bây giờ Phật tử nào, sẽ mong rằng Phật tử nào có cái duyên lành lớn và cái sư giảng pháp môn tịnh độ và Phật tử nguyện có Phật, Phật tử thành lòng nguyện có Phật được, thì Phật tử làm sao có cái niềm tin lớn à? Ha, cái niềm tin đầy đủ rồi thì giải quyết sanh tử luân hồi ngay cấp này, và cái mùa Du Lan này Phật tử sẽ được gì? Mong rằng mình sẽ được cái báo hiếu, đại hiếu, là mình làm đại hiếu chứ không làm tiểu hiếu nữa. Mà tiểu hiếu mới cho trọn. Trước khi tiểu đại hiếu cho trọn vẹn thì nhớ rằng tiểu hiếu không bỏ nha. Thì đừng nói toàn bỏ tiểu hiếu là nó lệch à. Tiểu hiếu phải trọn vẹn rồi mới bước lên đại hiếu được, làm có nguyện gì có Phật được nha. Phật tử cũng cố gắng là tu trì thì nhân cái mùa Du Lan báo hiếu. Thì năm nào sẽ nhắc chừng Phật tử và để trợ duyên Phật tử, xuống Phật tử làm chuyện đại hiếu, chứ đừng ngưng ngay cái hiếu nhỏ đó. Mà Phật tử làm đại hiếu có lợi không? Lợi vô chừng. Trước nhất là mình giảng sanh, trước nhất là mình về có Phật, mình tu tập để làm Phật, rồi đổ duyên khắp trong mười phương. Nhưng mà những ông bà cha mẹ gần gũi mình đây, mình có thể duyên là mình đổ trước, vì có duyên làm lớn với mình trong kiếp này đó, trong cái quyền thế tổ mình trong.